bằng con tim Thiên Chúa, xin chiếu để lòng tính toán hơn thua, nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp người, bởi người đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan thưa người rằng: Lạy thầy, thầy muốn chúng con khiến lửa trời xuống thiêu hủy chúng không? Nhưng người quay lại của trách các ông rằng: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình hết. Con người đấy không phải để giết nhá, nhưng để cứu chữa người ta. Và các ngài đi tới một làng khác. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm này ngắn thôi nhưng mà rất hay, rất hay. Bài học cho chúng ta học ở đây này. Đấy, trước hết cái sự kiện mà đánh động chúng ta nhất và làm chúng ta để ý nhất đó là hai anh em Gia-cô-bê và Gioan. Đó, lại là hai cái môn đệ trong ba người thân tín nhất của Chúa. Bởi vì ba môn đệ thân tín nhất của Chúa là ai ạ? Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan. Vậy mà hai cái môn đệ này đó lại bị Chúa của trách. Giống như là ông Thánh Phêrô á, đấy, cũng là môn đệ thân tín, nhưng mà rồi bị Chúa của cho một mạch. Satan xéo liền. Hình như là Chúa càng yêu, càng thân với Chúa, càng gần Chúa thì càng chết. Bởi vì sao vậy? Như em nói đó, càng thánh thiện lại càng phải cải thiện. Anh chị chắc hiểu điều đó phải không ạ? Càng thánh thiện và càng cải thiện. Ủa, thánh thiện cải thiện là cái gì? Nhưng mà đúng vậy các anh chị ơi. Mình mà càng thánh thiện á, có nghĩa là càng gần Chúa. Mà Chúa là ánh sáng phải không ạ? Vậy thì mình càng gần ánh sáng thì mình càng thấy mình tội lỗi thôi. Mà càng tội lỗi thì càng phải cải thiện phải không cơ? Còn hơn là những người mà sống xa Chúa, xa ánh sáng. Mỗi một lần đi xưng tội và có tội đâu gì đâu mà xưng. Thấy không? Có tội gì đâu mà xưng. Mà trong khi đầy tội lỗi hết. À, mà cho nó là không có tội. Không cần xưng. Mà trong khi những người thánh thiện gần Chúa thì lại thấy mình đầy tội lỗi. Và thấy mình là kẻ tội lỗi nhất. Giống như Thánh Phaolô đó. Chúa Kitô tới để cứu chuộc tội nhân. Tôi là người tội lỗi nhất. Chúng ta thấy không? Càng gần Chúa mới thấy mình tội lỗi như thế nào. Còn nếu mà xa Chúa thì không thể thấy được. Và còn thấy mình thánh thiện khác, giống như là thành phần luật sĩ và biệt phái Do Thái vậy đấy. Em nói như vậy có nghĩa là chúng ta nếu mà được Chúa khiển trách, Chúa sửa trị, thì chúng ta hãy nhớ rằng Chúa thương chúng ta đó. Gia-cô-bê và Gioan tưởng mình làm như vậy đó là ngon lành lắm, là thương thầy, là bênh vực thầy, là kính trọng thầy, là muốn mọi người phải như mình, kính trọng thầy mình. Thầy mình đáng kính trọng mà tại sao họ lại không đón tiếp? Như vậy là đáng chết. Đấy, đáng chết. Do đó nên tưởng là hô hoán lên như vậy, xin thầy điều đó là được thầy khen đấy chứ. Đấy, lạy thầy, thầy muốn chúng con khiên lửa trời xuống thiêu hủy chúng không? Bởi vì chúng không có tin thầy, không có kính thầy, thầy như thế nào cả, cho chúng nó một trận. Nhưng mà các vị đâu có ngờ đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Thân tín với Chúa mà vẫn chưa hiểu Chúa. Thân tín với Chúa mà vẫn chưa có thấm nhuần thầy của mình. Thấm nhuần giáo huấn thầy của mình. Nhưng người quay lại của trách các ông: Các con không biết thần trí nào xúi dục mình à? Thần trí đây là cái gì? Đây, thần trí có nghĩa là cái xúi khiến mình nói lên những cái điều đó. Cái gì chi phối mình? Có phải là thần trí của Thiên Chúa hay không? Hay là thần trí của thế gian? Thần trí của thế gian á là cái gì không được như ý, là giết, là chống, truyền hạ. Đó, có vậy thôi. Đấy là thần trí của thế gian. Đó, Chúa nói là các con không biết thần trí nào xúi dục mình à? Đó, đáng lẽ các con theo thầy, theo em diễn giải thêm á, đáng lẽ các con theo thầy từ trước đến nay, từ bấy giờ các con vẫn chưa hiểu thầy à? Thầy là người như thế nào mà các con theo thầy các con lại như vậy? Các con vẫn còn những cái thần trí của thế gian nó chi phối các con. Các con cứ theo kiểu thế gian không à? Cái gì không được như ý mình là quang, là diệt, là giết, làm sao? Các con không có hiểu thầy đâu. Chưa hiểu thầy. Con người đến không phải để giết nha, các con hãy nhớ kỹ điều đó. Không phải để tiêu diệt, mà để cứu chữa người ta. Các con thấy chưa? Thầy của các con là như vậy đó. Chứ không phải thầy của các con là động một tí là giết, giống như các con vậy. Vì thế các con mà theo thầy là phải nhớ, phải sống yêu thương bác ái, phải sống thương xót. Người ta càng tội lỗi, người ta càng bất kính với mình, người ta càng sỉ nhục mình, càng phải yêu thương người ta. Yêu thương kẻ thù mình mới là con của cha trên trời. Giống như đại khái là Chúa dặn dò hai cái ông môn đệ thân tín của Chúa, những cái điều đại khái như vậy. Và thật sự là những người Samaria rất đáng thương các anh chị. Chúng ta phải hiểu người Samaria là loại người nào. Là loại người đã bị dân Do Thái tẩy chay, khinh thường, coi như dân ngoại vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà đế quốc Assyria đó vào chiếm cái vương quốc Israel là ở phía Bắc và phía Trung, còn vương quốc Judea đó là ở phía Nam. Vương quốc Judea đó là thuộc về chi tộc Judah và chi tộc Levi. Hai chi tộc đó là ở dưới vương quốc của vua David. Sau khi vua chết rồi và Salomon chết rồi thì chia thành hai vương quốc. Thì vương quốc Judea đó bị đi đày sau, đi đày ở Babylon. Còn phần trên thuộc về vương quốc của Israel á thì bao gồm cả Samaria và Galilee thì bị đế quốc Assyria xâm chiếm rồi bắt đi đày. Và khi họ xâm chiếm rồi đó, dân của họ, dân Assyria tới sống ở ở cái đất Samaria và Galilee. Nhưng mà khổ cái đó, nước Samaria đó là bây giờ là người Do Thái lấy người Assyria lấy người Do Thái, rồi bắt đầu sinh con đẻ cái. Thế là sau cái thời lưu đày, sau cái thời đó là Samaria bị mix, bị lai căng à, và cũng sống như dân, giống như dân ngoại vậy à, sống như dân ngoại vậy. Bởi thế nên họ không có công nhận Jerusalem. Jerusalem là của người Do Thái à, còn họ là những cái tổ phụ, đó là chẳng hạn như giếng Jacob đấy. Chúng ta nhớ cái chuyện người Samaria, cái đời này bà Samaria ra giếng Jacob kín nước không, chưa không? Rồi bà đặt vấn đề với Chúa Giêsu là chúng tôi tôn thờ Thiên Chúa ở trên núi này của tổ phụ chúng tôi, các ông lại tôn thờ Jerusalem. Ta đó nên cái đức tin của họ, cái niềm tin của họ nó khác với Do Thái. Họ kỵ dân Do Thái, bởi vì dân Do Thái khinh họ và họ bây giờ họ bị mix rồi, họ không có cùng một niềm tin với người Do Thái nữa. Bởi thế nên bây giờ Chúa lên Jerusalem, có nghĩa là Chúa thuộc về dân Do Thái, Chúa không hợp với họ, do đó họ không đón tiếp, họ không đón tiếp Chúa nữa. Bởi vì nếu mà Chúa đừng đi Jerusalem đi, thì họ còn đón tiếp. Chẳng hạn những cái lần mà Chúa qua thành Jericho, đấy Jericho là chính ở ở Samaria, đấy thì dân chúng theo theo Chúa, chắc chắn là trong số theo Chúa đó có cả những người Galilee chứ không, và những người Judea chứ không phải chỉ có Samaria đó. Nhưng mà họ không có tẩy chay Chúa, họ không có đuổi Chúa đi. Thì những lúc bây giờ là Chúa tới, Chúa đi ngang qua cái thành đó và Chúa chữa người mù Bartimê ở ngồi ngoài cổng thành chẳng hạn vậy, hay là Chúa kêu gọi Zacchaeus xuống khỏi cái cây cây vả đấy. Thì những lúc bây giờ thì không có sao ấy, nhưng mà bây giờ họ biết rõ ràng là Chúa Giêsu lên Jerusalem, do đó họ không có tiếp. Và vì họ không tiếp như vậy đó nên mới bị hai môn đệ Giacôbê và Gioan xin thầy cho lửa xuống tiêu diệt. Nhưng mà Chúa nhất định không có làm như vậy. Chúa còn của hai ông nữa, và nói với hai ông biết là Chúa đến để cứu. Và càng những người Samaria đó là càng cần phải cứu. Đấy, và không phải tất cả mọi người Samaria đều là xấu hết. Chúng ta thấy không? Có một dụ ngôn, người Samaritan nhân lành đó, chúng ta thấy không? Đấy, chính người Do Thái là tư tế này, nào là thầy Lê Vi này, mà không có chịu giúp đỡ chính người thân của mình, người Do Thái đang bị nạn ở dọc đường, bỏ đi. Trong khi đó người Samaria lại cứu vớt cái người đó như thân nhân ruột thịt của mình. Và nếu mà người Samaria mà cũng kỵ người Do Thái thì họ sẽ không có thèm cứu giúp đâu. Họ bỏ đi. Họ càng phải bỏ đi hơn nữa. Nhưng mà không. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta đừng có vơ đũa cả nắm. Không phải tất cả người ngoại là xấu hơn mình. Đôi khi người Công giáo còn xấu hơn những người Phật giáo. Em nói thật như vậy. Em đã từng thấy những người Phật giáo, họ rất là ngay thẳng. Họ không dám gian dối. Trong khi Công giáo mình trôi đi làm ăn mà gian dối lừa đảo khủng khiếp. Đâu phải là hễ mình là con Chúa, mình rửa tội là mình ngon hơn, mình thánh thiện hơn người khác đâu. Đâu có đâu. Vậy mà mình dám xin lửa trời xuống tiêu diệt họ. Trong khi mình đáng bị tiêu diệt hơn là họ nữa chứ. Cái xà trong mắt mình không có thấy, mà mình thấy cái rằm trong con mắt anh em là như vậy. Trong khi đó, dù họ thế nào đi nữa, Chúa cũng muốn cứu họ. Và càng như vậy càng cần cứu. Đó, Chúa đến để cứu từng người một, từng con chiên lạc một. Đấy, Chúa tới ngồi ở bờ giếng Gia-cóp ở Samaria làm cái gì vậy? Để cứu cái người phụ nữ sống với 6 người đàn ông không phải là chồng mình. Chúa đi cứu đấy, cứu chữa người ta đó. Và người đó là người Samaria đó, chứ đâu phải người Do Thái đâu. Bởi thế nên, chúng ta mà thật sự yêu Chúa, sống lòng thương xót Chúa thật, chúng ta không thể có cái tư tưởng ở trong đầu là hễ cái gì không hợp với mình, hễ cái gì không phải là mình, hễ cái gì mà chống đối mình đều là kẻ thù và đều phải tiêu diệt, đều đáng ghét và đều phải xa lánh, đều khinh bỉ. Nếu chúng ta có còn tâm cái tâm thức đó, không xứng đáng theo Chúa, không xứng đáng là môn đệ Chúa Kitô đó, và đáng Chúa của giống như là hai môn đệ thân tín của Chúa hôm nay. Các con không biết thần trí nào sử dụng mình. Con người đấy không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta. Xin mẹ Maria giúp cho chúng con có một tâm tình giống như Chúa dạy chúng con trong bài vũ hôm nay. Đó là chúng con là môn đệ của Chúa, là theo Chúa, theo đấng đến để cứu chữa chứ không phải để tiêu diệt. Vì thế nên chúng con phải làm sao để có thể làm cho người ta nhận biết Chúa mà được sống. Thay vì chúng con luôn luôn khinh thường những người khác, luôn luôn tìm cách tẩy chay người khác khi người khác không hợp với chúng con, khi người khác chống đối chúng con, khi người khác làm hại chúng con. Chính vì những người đó mà chúng con được sai tới, mà chúng con cần phải làm chứng cho họ, để họ có thể nhận biết lòng thương xót Chúa nơi chúng con, qua chúng con. Amen.
Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sáng sơn cũng một cha. Xin yêu thương đông thật đầy, hãy mở lòng cho thế trả, uống về nắm chớ.